Chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 19 tháng 1 năm 2019, nhằm ngày 14 tháng Chạp năm Mậu Tuất. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có một ngày tu học
nhân mùa lễ Đức Phật Thích Ca thành đạo. Hôm nay chúng ta cũng đủ duyên được tổ chức ngày tu học đúng định kỳ, và cũng là ngày làm lễ xuất gia cho Hiếu Thịnh sau hơn một năm tập sự. Bây giờ là Sa Di Ni Trung An, và lễ truyền giới thức xoa mana cho cô Trung Huệ sau hơn 3 năm làm Sa Di Ni. Chữ thức chứ không phải chữ thước nha. Thức xoa mana là chữ đó, là phiên âm từ tiếng Phạn thức xoa mana, mình phiên âm lại là thức xoa mana. Giới này có 6 pháp dành riêng cho các vị nữ thôi. Trước khi thọ tỳ kheo ni thì thọ giới này 2 năm. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Có an lạc không? Thì chúng ta dành một ngày tu tập, tối nay làm lễ dâng đèn kính mừng ngày Đức Phật thành đạo. Thì ở trong Phật giáo chúng ta có một danh từ là thị hiện. Chữ hiện nghĩa là có mặt ở đây. Thị hiện nghĩa là mình có mặt ở đây, mình biểu lộ một cái tướng nào đó, nhưng mà thật sự là tùy thuận theo cái thời gian đó, con người đó mà chúng ta biểu lộ một cái tướng đó. Chữ hiện là hiện lộ cái tướng đó. Mà hiện lộ cái tướng nghĩa là chúng ta thể hiện cái tướng đó. Ví dụ đứa con mình nó hư quá, mình nói nó leo lên chỗ đó, nó té mình không nghe, mình thể hiện cái tướng trợn mắt rất là dữ. Nó thấy mình trợn mắt, nó sợ quá nó bước xuống. Nhưng mà thiệt sự không phải mình giữ kiểu đó, mình sợ nó té mà mình nói đàng hoàng nó không nghe, thì mình phải thể hiện cái tướng dữ. Thí dụ như là mình không thích ăn cái món đó, nhưng mà nếu mình không ngồi xuống ăn, mình là chủ, mình không ngồi xuống ăn mà khách thì làm sao người ta dám ăn. Thì mình ngồi vô và mình cầm cái đũa lên và mình cũng gấp, mình ăn một miếng cho nó vui vì mình quá no rồi. Nhưng mà tại vì mình mời khách mà khách không dám ăn, nếu mình là chủ mình không ăn thì mình cầm cái đũa lên mình ăn để gọi là cầm khách. Thật sự mình không có đói gì nữa hết á. Thì ăn như vậy, như một hình tướng thị hiện để cho khách thoải mái khi người ta ăn. Đối với các Đức Phật, chúng ta cũng dùng cái từ là Đức Phật thị hiện. Bởi vì sao? Bởi vì đứng trên phương diện lịch sử thì Thái tử Sĩ Đạt Ta có mặt ở cõi đời này cách đây hơn 2.500 năm trước. Ngài là một thái tử, rồi đi dạo bốn cửa thành, thấy già bệnh chết và một vị tu sĩ, Ngài phát tâm Ngài đi tu. Thì đứng trên phương diện lịch sử, Đức Phật là một con người như mình. Ngài vẫn thì Ngài vẫn có gia đình, cũng có những cái ham mê giống như mình, nhưng mà từ đó Ngài giác ngộ. Nhưng mà đứng ở trên phương diện tu tập nhiều đời của một người đó, thì Đức Phật Thích Ca hay là Thái tử Sĩ Đạt Ta đời này mà tu tập được như vậy, không phải chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp tu tập. Ví dụ mình thấy một cái chú tiểu đó đi tu thì mình chỉ thấy hiện tướng thôi, hiện đời này thôi, là chú là con của bà Năm ông Bảy gì đó, rồi ham đi tu, rồi đi tu và tu rất là giỏi, ngày nay trở thành một vị xuất gia giỏi. Nhưng mà với cái nhìn tu tập á, thì cái vị đó sẽ nói rằng, chúng ta sẽ nói rằng chú tiểu này không phải chỉ một đời tu tập, mà chú tiểu này đã nhiều đời tu rồi. Cho nên đời này còn nhỏ nhưng mà đã thích Phật Pháp. Bây giờ mà nói theo đời, giờ chú nhỏ mà chú giác ngộ thì nghe mình khó hiểu.
Nhưng mà nói thôi, nói đơn giản thôi.
Nhỏ mà thích vô chùa tu là đã hơn mình rồi. Tại sao ngàn đứa nhỏ kia nó vô chùa nó chán muốn chết, mà cái đứa nhỏ này nó vô chùa nó lại thích, và nó tu được, nó ăn chay được, và thậm chí nó ngồi nó tụng kinh miệt mài, nó không ngán. Mình người lớn giờ tụng có nửa tiếng thôi mà dở coi quyển kinh, sao tụng hoài không thấy hết. Thì mình thấy rõ ràng cái đứa nhỏ đó không phải là một tu một đời. Cho nên ví dụ như người ta nói Đức Phật đã nhiều đời nhiều kiếp tu hành, thì người ta nói cái quá khứ, cái túc duyên, cái chủng tử nhiều đời nhiều kiếp, nó tới đời này nó đậm, nó dày, nó chín mùi, thì tự nhiên vị đó chỉ cần thấy cái tướng đó và phát tâm tu. Tại sao có những đứa nhỏ bây giờ á, mới nhỏ thôi mà nó nói được bao nhiêu thứ tiếng? Có hoài thấy có một đứa nhỏ 4 tuổi thôi mà nó nói được hết 50 mấy tiểu bang nước Mỹ, và thậm chí nó nhớ hết tên, mà nó còn chỉ luôn trên bản đồ mỗi tiểu bang nằm ở đâu nữa, mà nó mới có 4 tuổi thôi. Thì với cái như vậy thì làm sao giải thích? Thì chúng ta phải giải thích là đứa nhỏ này đời trước chắc từng là một giáo sư dạy sử học. Ví dụ vậy. Cho nên đời này mà có dạy USA, sử Mỹ, cho nên nó lặp đi lặp lại. Như vậy, những gì mà chúng ta thấy một Đức Phật hay Thái tử Sĩ Đạt Ta làm ở cõi đời này, chúng ta thường dùng cái từ là thị hiện. Thị hiện tức là gì? Ngài không có đắm nhiễm đâu, Ngài chỉ biểu lộ cái tướng đó thôi, hiện cái tướng đó thôi. Ví dụ như là mỗi một Đức Phật á, chúng ta có 8 cái để chúng ta nói về trọn cuộc đời của quý Ngài. Đầu tiên á, theo lịch sử mình học á, là Đức Phật từ ở cung trời đâu xuất. Đây là theo cái nhìn xa xưa, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã có nhiều cái túc duyên đời trước, và Ngài ở cõi trời đâu xuất, thị hiện ở cõi đời này. Thì cái tướng thứ nhất của Đức Phật á, là từ cõi trời đâu xuất làm một vị Bồ Tát thiện huệ. Rồi cái tướng thứ hai á, là cái tướng đi vào trong thai của mẹ. Quý vị nhớ mình học lịch sử bà hoàng hậu Maya nằm chiêm bao phải không? Thấy voi trắng 6 ngà quấn một cành hoa huệ đi vào bên hông bà. Khi mà bà có thai thì một hôm bà chiêm bao bà thấy như vậy. Thì khi mà đoán mộng thì các vị nghĩ rằng cái bào thai của hoàng hậu phải là một bào thai đặc biệt chứ không phải là một người bình thường. Thì sau này các vị tổ mới giải thích, con voi là tượng trưng cho sức mạnh, dũng mãnh, sáo ngà là tượng trưng cho lục độ, hoa huệ là tượng trưng cho một loài hoa tinh khiết, trắng, hoa huệ trắng. Như vậy thì nói rằng Bồ Tát, những người muốn đi vào đời, độ người độ đời, thì chí hướng mình phải dũng mãnh như con voi. Và mình phải dụng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục độ, gọi là lục ba la mật đó. Và phải sáu độ này trong sạch như là cành hoa huệ vậy. Thì cái tướng thứ hai mà Đức Phật á, là cái tướng đi vào trong bụng mẹ, từ ở cõi trời đi vào trong bụng của hoàng hậu Maya bằng cái chim bao. Thật ra thì nếu mà Đức Phật á, mà từ ở trên đi xuống á, gọi là kêu là mặt khải của thần linh đó, thì ngài bảo ngày mình tu thì chắc chắn là mình sẽ từ chối, mình nói thôi ngài trển ngài xuống cho nên ngài tu cái rột nè, còn tu cho con trong bụng con chui ra dục nhiễm đủ thứ cho nên con tu khó lắm, mình sẽ có lý do mình nói. Cho nên Đức Phật thị hiện cái tướng giống mình, phải ở trong bụng 9 tháng 10 ngày rồi sanh ra, sanh giống mình vậy. Nhưng thưa thưa đại chúng là khi người ta viết sử cho một Đức Phật, ta phải viết cho nó cái gì đó, nó đặc biệt một chút không? Cho nên nói là Thái tử Sĩ Đạt Ta sinh ở trong vườn Lâm Tỳ Ni, rồi từ ở trong bụng mẹ đi ra, đã vậy thôi sao vừa ra cái đi bốn hướng, nói là đi bước bảy bước có bảy đó hoa sen đó, rồi một tay chỉ trời một tay chỉ đất, không phải đi con hướng đâu, đi tới bốn hướng nữa. Rồi tới cái hướng cuối cùng rồi bắt đầu mới đứng yên lại, đưa tay lên trời, chỉ tay xuống đất, nói cái câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì đại chúng nhớ là cái này là một biểu tượng, chứ Đức Phật cũng sinh ra bình thường vậy đó. Chứ mình nói vậy cái người ta nói trời ơi mình phù phiếm Đức Phật quá. Thật ra thì khi các người, các vị người ta viết sử cho một vị thánh thì người ta phải có những cái điều gì đó đặc biệt. Còn riêng đệ tử chúng ta học á, thì chúng ta biết rằng tất cả cái đó chỉ là một ít biểu tượng. Bởi vì người xưa người ta hay dùng những cái hình ảnh để biểu tượng cho một vấn đề. Thí dụ như mình, tại sao mình cúng đèn? Tại vì cái đèn đó là biểu tượng cái ánh sáng. Chỗ nào mà tối có ngọn đèn tới thì chỗ ánh sáng, cái tối đó nó dần tan. Nhiều ánh sáng thì cái phòng đó bớt tối. Còn nếu như mà nó không có đèn thì nó tối. Thì cái tối tâm là tượng trưng cho vô minh, không hiểu biết. Còn ngọn đèn là tượng trưng cho hiểu biết. Cho nên trong Phật giáo cúng đèn, mình dâng đèn mình cúng là ý muốn nói là trí tuệ. Ngọn đèn trí tuệ. Thì cái ngọn đèn đó là biểu tượng. Biểu tượng cho cái gì? Biểu tượng cho trí tuệ, cho giác ngộ. Thì cũng như thế, nói Đức Phật đi bảy bước là tượng trưng cho bảy cái sự giác ngộ. Ai muốn giác ngộ hay ai muốn có được cái lề lối tu tập phải nên có bảy cái này để hình thành cái con đường tu tập của mình. Đó là trạch pháp, tinh tấn, chánh niệm, rồi trạch pháp, rồi tinh tấn, rồi hỷ, rồi niệm, rồi định, rồi xả, khinh an, bảy thứ. Cái đó gọi là bảy con đường, bảy cái step, bảy cái bước để cho chúng ta thực hiện sự tu tập giác ngộ của mình. Gọi là thất giác chi. Cho nên bảy đó hoa sen là biểu tượng cho cái đó. Mà tại sao không đi trên hoa hồng, hoa súng mà lại đi trên hoa sen? Bởi vì hoa sen là một loài hoa ở dưới bùn mà không có nhiễm bùn. Tại vì hoa sen phải từ trong bùn mà lên. Biểu tượng gì? Người tu tập, người mà không còn bị những cái thế gian nó nhiễm ô mình, thì mình trong bùn mà ra. Cũng giống mình đi, ví dụ vậy nè.
Lẽ ra cuối tuần như vậy là quý vị có quyền đi chơi, đi tiệc tùng, đi ăn uống, đi chơi bài, đi nhảy đầm. Tại sao mình không chọn? Biết bao nhiêu những cái cám dỗ mà tại sao mình không chọn? Mình để chọn đi về chùa à, ngồi suốt hết giờ này tới giờ kia, rồi lại, rồi tụng, rồi bắt nghe đủ thứ hết. Thì mình giống như ở trong bùn mà không có nhiễm. Hay là thậm chí có nhiều người ở nhà người ta ở ngay gì, ở ngay cái khu vực rất là ồn não, nhưng mà người ta vẫn tu được. Pháp Hòa nhớ hồi đó có một cái chùa ở Canada mình mua một cái ho, mà cái ho đó đó, cái ho đó đó là cái ho cho người ta mướn, người ta nhảy đầm mỗi tối. Nhưng mà bây giờ mua cái ho đó rồi á, về làm chùa, mà ở trên thì làm chùa, mà bây giờ nếu mình không cho mướn cái ho dưới á, thì tiền đâu trả mortgage, trả tiền điện, tiền nước. Cho nên là mỗi tối phải cho người ta mướn cái ho đó, người ta tổ chức party. Trời ơi, mình tới cái chùa mà ở trên mình tụng kinh, ở dưới này nó nhạc disco nó nhảy rầm rầm rầm, mà cũng phải chịu thôi. Lúc đó trên đó phải mở lo hết ga tụng kinh cho thiệt lớn để nó trấn áp ở dưới. Nhưng mà không có cho mướn, không có tiền. Phải cho mướn để có tiền trả tiền điện, tiền nước. Mà cái thời đó là Pháp Hòa nghĩ là hơn 20 mấy năm về trước, gần 30 năm trước. Khi Pháp Hòa đến cái chùa, bây giờ mà chúng ta có được cái phương tiện xây chùa rồi đó, đó là sau này, chứ ngày trước là khó lắm. Pháp Hòa nhớ hồi đó chùa mình ở đường, ở dưới Riverdale á, bị city đuổi. Cô không phải đuổi nữa, mà họ đuổi rồi mình mới mua được cái nhà thờ. Rồi ở dưới nhà thờ đó 5 năm cũ mục, lạnh dơ đủ thứ hết. Rồi quyết định mới đi kiếm chỗ. Mà cái thời gian mà bị city họ cho mình 3 tháng là phải dọn chỗ đó. Đi kiếm quá chừng chỗ luôn không ra. Thì có cái đường, một cái ho ở đường 95 nè, nó on sale, nó bán. Rồi Pháp Hòa mới nói thầy viện chủ, thôi mình mua cái ho đó đi. Thầy mới nói đâu có được, cái con đường đó nó phức tạp lắm, con không đi ngang con không thấy, trời ban đêm nó đứng ở trước, nó lả lơi, nó đủ kiểu hết, mà làm sao mình làm chùa chỗ đó được. Thầy Pháp Hòa mới nói đâu có sao thầy, mình mua gì mình độ nó. Thầy mới nói thầy thấy độ chưa nó, độ chưa được nó mà nó độ con trước. Rồi là mình chưa có dám lăn xả vô trong. Nhưng mà ý nói là nếu mình ở trong một cái cảnh khó mà mình vượt được cái khó, thì tất cả những cái cảnh khó đó là bùn, chứ không có gì hết đó. Cho nên người mà vượt được tất cả những cảnh khó để thành tựu được cái gì mà mình mong mỏi, đó là sen. Cho nên đạo Phật hay vẽ hình Đức Phật ngồi trên hoa sen, chứ thực tế đâu có hoa sen nào mình lên ngồi được. Ở Việt Nam mà có cái gì, có cái chùa mà nó có cái sen mà có cái lá như cái mâm vậy đó, rồi người ta leo lên đó người ta đứng chụp hình, tưởng đâu ta leo thiệt, ai ngờ dưới nó có cái mâm. Chứ lá nào mà một cái người mà cả 100 pound lên nó nổi, phải không? Thành thử ra mà nếu có ngồi đi nữa, ngồi lá sen thôi, chứ chưa nổi lên ngồi là hoa sen. Cho nên Đức Phật thực tế là ngài vẫn ngồi trên đất, trên cỏ bình thường thôi. Nhưng mà ý muốn nói rằng một người có tỉnh thức, có giác ngộ thì ngồi đâu cũng giải thoát được, ăn gì cũng giải thoát được. Cho nên vẽ cái hình ngài ngồi trên hoa sen, đi trên hoa sen, đó là biểu tượng. Thì Đức Phật á, theo cái nhìn của Bắc Tông á, Đại Thừa là hay fantasy, Đức Phật là từ trung trời đâu xuất xuống, rồi gá vô thai mẹ bằng voi trắng 6 ngà. Rồi theo lịch sử là hoàng hậu Maya đi về quê của mình để hạ sinh. Tại vì theo cái luật Ấn Độ á, một người nữ sắp sửa hạ sinh con á, là phải đi về quê, về quê ngoại, về cha mẹ mình sinh, chứ không có sinh bên nhà chồng. Biết tại sao không? Tại sinh ở nhà chồng má chồng cực. Mình đi về nhà má mình nuôi mình kỹ hơn, cho nằm thang đồ cho kỹ. Thì hoàng hậu Maya đi trên đường về thì đi ngang cái vườn đó, thấy hơi mệt và hoa cũng đang đẹp, cho nên hoàng hậu mới nói mọi người đi vào đó. Thì trong khi đi vào cái vườn đó thì hoàng hậu đau bụng, chuyển dạ và hạ sinh thái tử ở trong cái vườn Lâm Tỳ Ni đó. Bây giờ cái vườn Lâm Tỳ Ni đó vẫn còn ở Nepal. Và thưa đại chúng là Ca Tỳ La Vệ không phải là một cái nước, nó chỉ là một bộ tộc thôi. Bây giờ ai mà có dịp mà đi về Lâm Tỳ, cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, nó cũng khúc thôi à, nhỏ lắm, nó không phải là một cái nước Ca Tỳ La Vệ, mà nói đúng hơn là một kinh thành, một cái bộ tộc nhỏ, cho nên hay coi là bộ tộc Sakya. Thì cái tướng thứ ba đó là ngài Giáng Sinh ở trong vườn Lâm Tỳ Ni. Cái tướng thứ tư á là ngài đi xuất gia. Cái tướng thứ tư là ngài đi xuất gia. Mình học lịch sử thì ngài dạo thấy người già, người bệnh, người chết đó, rồi ngài hỏi Sa Nạc chứ mấy người này là ai vậy? Ngài hỏi Sa Nạc mấy người này là ai, Sa Nạc mới trả lời: dạ thưa, đây là người già, rồi qua kia người bệnh. Thái tử hỏi: bộ chỉ có mấy người này bệnh già thôi? Nếu không, thái tử rồi cũng sẽ già, cũng sẽ bệnh. Make sense không? Thái tử mà không biết bệnh là gì, thái tử mà không biết già là gì. Vì vậy thì quý vị thấy cái câu hỏi đó của ngài đó, ngài hỏi cho ai? Ngài hỏi cho mình, cho tất cả con người chúng ta. Ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Mình biết không? Mình biết cái chuyện đó không? Biết. Nhưng mà mình sao? Mình quên. Mình biết nhưng mình quên. Mình quên là mình sẽ già, mình quên là mình sẽ bệnh, mình quên là mình sẽ chết. Cho nên mình ăn thua dữ lắm, mình hơn thua với nhau dữ lắm. Từng lời, từng chữ, từng câu, từng cái nhìn, cái nói. Cho nên lâu lâu, có lâu lâu đi thăm bệnh, thấy bác kia, trời ơi, ngày nào con tới con thăm bác, bác còn khỏe, bác nấu ăn cho con. Bữa nay bác ngồi một mình ở ngoài có hô quê, ở ngoài bệnh viện vậy, thấy tội. Đi thăm vòng vậy về thấy, trời ơi, rồi đây mình cũng cỡ cỡ này, không còn hơn tệ hơn nữa. Nhiều khi bác còn có phước, con của bác lớn lên ở Việt Nam còn có một chút hiểu cái kiểu Việt Nam chăm sóc, còn con của mình sanh đây lớn đây, mình mà mình hơi lệch lạc một chút là nó cho mình vô cái chỗ già ở cho khỏe, rồi tuần nữa tới nó thăm lần, đó là nó thương. Còn mình mà khó chịu với nó, tháng nó tới một lần, thí dụ vậy. Nhìn thấy cảnh đó tự nhiên mình nhắc nhở mình, thật ra chúng sanh mình cái gì cũng biết hết đó. Cho nên hỏi cái gì cũng biết hết mà, cái gì cũng biết hết á, nhưng mà có cái điều là mình quên thôi. Chứ khi mình cứ nghĩ già mới chết, không. Đi tới chùa, đi ra làm sao á, nhìn vô mấy cái hình trên bàn thờ đó, rồi mới kiểm ra, ồ, có những người còn trẻ. Rồi mình nghĩ già mới bệnh, không có đâu, trẻ cũng bệnh. Rồi mình cứ nghĩ là ồ, bệnh mới chết, dạ không có đâu, nhiều khi không bệnh lăn ra chết. Cho nên lâu lâu mình đi tới mấy cái chỗ đám tang, đi tới mấy cái bàn thờ trong chùa người ta thờ, nhìn thấy. Vậy mình biết rằng đâu phải là người ta nói theo cái tướng thường là già, bệnh, chết. Đó là nói theo cái quy luật căn bản. Nhưng mà ở thế gian thì cũng có những trường hợp không đi theo thứ tự như vậy. Cho nên mình bây giờ mà sống được theo thứ tự nghe, già, rồi bệnh, rồi chết, đó là hạnh phúc. Còn nếu mà mình chưa già mà đã bệnh, chưa già mà đã chết thì sao đây? Cho nên cái bốn cái tướng đầu tiên nè, bốn tướng đầu tiên là gì? Ở cõi trời xuống, đi vào trong thai mẹ, rồi thấy tướng khổ rồi đi xuất gia. Rồi cái tướng thứ tư là gì? Tu hành hàng phục các ma quân. Bây giờ mình nghiệm coi cuộc đời mình nó cũng giống bốn tướng này không? Mình nhiều khi cũng ở cõi nào xuống chứ đâu phải bình thường đâu. Bởi giờ cũng đẹp đẽ, thì giống như cõi trời xuống vậy. Nhưng mà người ta Phật đi xuống xong rồi Phật giữ cái túc duyên đó, còn mình xuống xong rồi sao? Chơi, ném đất thử. Ở trong kinh nói chư thiên á, đi xuống cõi đời, cõi đây nè, thấy cái mặt đất này lạ quá, bốc đất liếm thử, mất thần thông luôn. Liếm thử xong rồi ở lại ta bà này, bắt đầu tạo nên con người. Có cái câu thơ gì đó: ta cứ tưởng trần gian là cõi tạm, thế sao ta ở mãi tới bây giờ. Ta chỉ tưởng đâu xuống đây chơi một chốc, mình tưởng đâu mình ở trển đó, rồi mình xuống đây mình đi chơi một chút thôi, ai ngờ đâu mình ở mãi đến bây giờ. Ta cứ tưởng đến đây chơi một chút, thế mà ta ở mãi tới bây giờ. Thành thử ra chỗ này là cõi tạm. Nếu mình hiểu được cái này là tạm á, thì mai mốt mình có bỏ cõi tạm này mình không có buồn. Mình đi về quê chứ, tại vì mình có quê hương của mình. Cho nên nhắc mình cõi này là tạm để làm chi biết không? Để đừng có bám nó. Mà thiệt sự đại chúng thấy gì cũng tạm không? Không gì thiệt tạm không à. Mình mới ăn hồi nãy tô bún mà tạm, hồi nãy nói trời no quá, giờ hỏi sao rồi, hơi hơi đói đói rồi. Tạm mà. Nếu mà mình mà sống mà mình không có cái gì nó cũng trường tồn mãi thì mình không có lo. Cho nên cái gì cũng tạm, mượn cái thân này mình sống cũng tạm thôi. Mình đau bệnh đó, mình mượn một viên thuốc, mượn vậy cho nó hết bệnh. Rồi bệnh cái mình đi làm những chuyện tạm khác, cho nên toàn là những gì đó, mượn nợ với nhau sống cho qua ngày vậy. Tôi bệnh của anh cho tôi mượn 2 viên thuốc rồi tôi khỏe để tôi đi cài. Hỏi cài chi, tôi kiếm tiền tôi trả nợ. Rồi mình mượn hết, mượn chỗ này, mượn chỗ kia, đói, mượn ăn khác, mượn uống, mua nhà không có tiền, mượn mortgage, mua xe không có tiền, mượn, rồi đủ thứ hết. Rồi sợ cái tạm này lỡ đụng người ta, mà đỡ đụng xe, mình thì không sao, với ông lỡ đụng người ta không có phải mua bảo hiểm. Bảo hiểm để làm chi, để lỡ có chuyện gì có tiền trả. Tạm hết. Thì bây giờ mình thấy rằng Đức Phật có 4 tướng, từ cõi trời xuống thai mẹ, rồi đi xuất gia, rồi hàng phục ma quân, cũng mình thôi, cũng giống mình vậy. Rồi bây giờ mình ở cõi, mình cũng ở cái cõi vui sướng ha. Ví dụ như mình hồi độc thân sướng không? Sướng không? Sướng, nhiều thấy người ta cầm bó bông rồi đi, thích quá, cũng đi kiếm với người ta bó bông, cầm bó bông lên xe bông. Trời ơi, xong rồi bây giờ nó trời ơi, bữa hôm bữa con cô có gặp Pháp Hòa mà năm nay cổ 65 tuổi rồi. Cô lên cô khóc, cô nói trời ơi, con mà biết thầy sớm con đâu có khổ như giờ. Hỏi cô biết năm nay Hòa nhiêu tuổi không? Thầy 45 chứ nhiêu. Này, cô giờ nhiêu? Con 65, nó gặp sao được gặp. Thế thì quý vị biết là thường thường là cái gì mình không có là mình muốn cho có. Ví dụ như bây giờ mình đang là một người xuất gia, cuộc sống của mình rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Hồng môn thấy người ta cũng có nhà, có cửa, đồ vậy đó, cái xin cởi áo cà sa khoác chiến bào. Khoác chiến bào đi vô trong cái lâm trận, mà hỏi đánh với bao nhiêu ngàn quân địch, đánh với một bà hay đánh với một ông? Mà hỏi đánh thắng hay thua, thua mới còn tới giờ nè. Vậy nếu mình thắng mình vô chùa lại rồi, thua. Cho nên mình có hàng phục ma quân mỗi ngày không? Có. Như vậy thì Đức Phật đi xuất gia, chọn con đường tu cũng phải hàng phục với ma quân phiền não. Mỗi người chúng ta, thay vì mình xuất gia thì mình đi xuất giá. Mà mình xuất giá, mình lâm vào cái cõi đời có gia đình, rồi vợ chồng con cái sự nghiệp, rồi đi vô hãng làm, mình có bao nhiêu ma để mình đấu không? Có không? Có. Cho nên cái chuyện hàng ma là chuyện có thật, chứ và chuyện đó là chuyện của mỗi người, chứ không phải chuyện riêng của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Mỗi ngày mình có bao nhiêu những cái chướng ngại nó đến với mình không? Có chứ. Muốn giữ được hạnh phúc vợ chồng đâu phải bình thường đâu. Rồi bây giờ quý vị thấy là mình có con, đâu phải mình nuôi con là dễ được đâu. Rồi dạy nó làm sao? Có nhiều người nuôi con thì được mà dạy con không được. Rồi có người mình dạy nó được gốc này, mình không được gốc kia. Rồi trong ba đứa con, đứa thì nghe lời, đứa thì ngỗ nghịch, đủ thứ hết. Cho nên mỗi ngày biết bao nhiêu thứ, nó như những mũi tên nó đến với mình. Mình như là một cái người muốn tu lắm, nhưng mà ở đời hễ mình chọn một cái gì rồi thì mình phải có những cái mà mình phải đối diện với nó. Ví dụ bây giờ mình không xuất gia, mình xuất gia. Đi xuất gia dễ không? Đâu có khó gì đâu, có 1 tiếng đồng hồ xong rồi. Mà bây giờ nó còn lẹ nữa, tông đơ nó ghim điện vô 5 phút là xong rồi, đâu có khó. Như vậy thì cái, thưa đại chúng, cái đó chỉ là lễ thôi, lễ xuất gia thôi. Còn nếu mình làm một người xuất gia thật sự á, khó lắm. Chỉ cần mình mà được đời mình mà lên hương chút thôi là mình tưởng là mình lên trên không à. Thành ra mình sống với cái cao ngạo của mình, mình sống với cái ngã của mình. Ví dụ như mình còn là tập sự, mình chưa là người tu, mà mình được làm người tu cái mình tưởng đâu là mình số 1. Mình làm sa di, rồi cái mai mốt mình ráng tu, toàn là ráng tu để kêu để lên chức. Tôi ráng tu để tôi lên chức làm tỳ kheo. Tôi làm lên chức để tôi làm thầy, làm sư cô. Tưởng đâu mình lên chức đó là mình để mình tu, chứ đâu phải là mình lên cái chức đó để mình đi la rầy thiên hạ. Cho nên nếu mình không thắng được cái con ma ngã mạn đó đó, chính con ma đó nó hại đời mình. Người ta thấy mình đâu người ta né đó. Lẽ ra người ta thấy mình, người ta nói trời ơi, tam sinh hữu hạnh, thấy tướng của thầy, nghe danh của thầy, con phát tâm con tu. Giờ làm sao người ta thấy tướng mình, cho ta né qua tướng chỗ khác. Ta nghe tin mình, ta rùng cái rồi ta nhắm mắt, rồi ta nhập định, ta không dám ngó, rồi tiêu rồi. Cho nên hàng phục ma quân. Chữ ma đó, và quý vị biết ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta phải trải qua rất nhiều khó khăn để chống với ma. Mà mình cứ tưởng đâu là ngày ngồi cái có con nào nó tới, nó cầm cái chĩa, nó hà hiếp mày, nó nói đứng dậy khỏi cây bồ đề này. Không phải mấy cái con ma đó, mà con ma ở trong lòng. Cuối cùng á, nó hiện ra cái tướng tình cảm, là hoàng hậu nè, là Gia Du Đà La nè, là La Hầu La nè. Đôi khi mình ngồi thiền, những cái đó nó cũng sinh khởi. Cũng giống như cái chú tiểu mà bị thầy ông la đó. La chú tiểu xong rồi chú buồn quá, chú ngồi chú suy nghĩ. Chú nói trời ơi, tôi mà có cái sấp vải ha, tôi đem ra đường tôi bán, tôi rồi xong rồi tôi mua bày dịch tôi chăn. Tôi chăn cái tôi trở thành tiểu phú. Tiểu phú cái mấy cô trong xóm tôi thấy tôi giàu có, đẹp trai cái tới bu tôi. Cái tôi cưới một cô. Tôi cưới một cô, cái tôi có 1 bầy con, tôi dẫn lên tôi khoe với ông thầy. Để ổng tôi bỉ ổng, ổng nói tôi, hồi tôi ở làm chùa, tôi làm chú tiểu, ông cứ la tôi hoài. Xí, bữa nay ông thấy chưa? Ông đừng có tưởng, tôi bây giờ cũng có 1 bầy nè. Rồi cái hai vợ chồng đang trên đường đi tới, định gặp ông thầy khoe đứa con. Dành tới dành lui sao đứa con nó rớt xuống đất. Ổng tức cái mình, ổng nói con vợ mất nết. Ông lấy cái cây ông đánh con vợ một cái. Ai ngờ ông đánh nhầm đầu ông thầy. Tại vì ông đang đứng hầu thầy. Ông đang đứng hầu thầy. Rồi tự ông cái tâm tư ông suy nghĩ. Ông bây giờ ông ra đời là ông có vợ có con kiểu này kiểu kia vậy đó. Tới hồi mà ông giật mình là ông đang đánh, ông đánh vợ ông, mà thì ra ông đánh thầy. Nhưng mà thầy biết ông đang suy nghĩ gì. Ông thầy xoay qua ông thầy nói: con không có đánh trúng con vợ con đâu, con đánh trúng thầy nè. Thì thưa đại chúng, là nói là Đức Phật có 4 tướng ở cõi trời, vào trong thai mẹ, rồi đi xuất gia học đạo, rồi hàng phục ma quân. Y như mình không? Mình cũng vậy thôi. Rồi mình cũng ở cõi nào đó, rồi cũng đi vào trong lòng mẹ, rồi mình sinh ra, rồi mình lớn lên. Có những lúc mình thấy đường tu cũng thích lắm, nhưng mà mình thích một chút thôi, rồi mình thấy cái cuộc sống gia đình người ta cũng có xe hơi đồ nội thứ hết, mình thích hơn, mình đi vào cái đó. Rồi hay là mình chọn con đường mình đi tu, nhưng mà mình nghĩ đó, mình nhớ là đi tu không phải chỉ để cầu nhàn. Hôm rồi Pháp Hòa có làm 4 câu thơ: bận rộn mà rảnh rang, tu đâu phải để nhàn, giây phút nào không phí, giây phút ấy niết bàn. Mình cứ ra, mình cứ rên: trời ơi, tôi cực quá, tôi khổ quá, tôi bận quá. Nhưng mà cái bận rộn của mình là cái bận rộn của Phật Pháp. Làm gì làm mình cũng lẩn quẩn trong Phật Pháp, không có phiền não, không có khổ. Quý vị thấy từ sáng giờ Pháp Hòa có ngơi không? Bận rộn, nhưng mà cái tâm mình nó đâu có rời Phật Pháp đâu. Vậy thì bận rộn mà rảnh rang, tu không phải để nhàn. Đừng nghĩ rằng mình tu là mình chỉ ôm sách đi học, ngồi uống trà thưởng nguyệt, có đạo hữu nào tới nói vài câu chuyện thiền nghe chơi, rồi cái dưới lắc cái ren, cái mình xuống mình ngồi bưng cơm rồi mình ăn, ăn xong rồi đứng dậy cái có người dọn chén. Không phải cái đó. Nếu muốn được cái đó thì cũng phải một quá trình chứ không phải bình thường. Nhưng mà thưa, nếu mà mình sống mà mình không có gì làm á, chán không? Chán lắm. Tu phải có việc làm. Mà cái việc làm của mình á, nếu mà mình biết tu tập thì mỗi mỗi đều là cái thực tập cho mình hết. Hồi nãy á, khi mà đi thiền hành á, thì cái đèn mà quý vị cầm trên tay á, là nó đèn bằng sáp. Cho nên khi nó độ nóng mà nó nhiều rồi đó, nó sẽ chảy sáp ra. Và nếu mà mình đi mà mình lơ là một chút á, thì ngọn đèn nó tắt liền. Cho nên mình phải đi từng bước, đi rất cẩn thận. Trong khi đi như vậy đó, thì Pháp Hòa mới nhớ một câu chuyện. Ngày xưa có một cái cô Phật tử đó, cô mới tới chùa. Cô nói: thầy ơi, con xin phép thầy con nghỉ đi chùa. Con đi chùa phiền não quá. Con làm công quả mà con phiền não quá. Con phiền não người này, con phiền não người kia. Thôi thầy cho phép con đi về, con ở nhà con tu. Phật đâu cũng Phật mà, đâu phải chùa mới có Phật. Thì ông thầy nói: thôi được rồi, bây giờ con chỉ cần làm một việc giùm thầy thôi, rồi thầy sẽ đồng ý cho con. Thầy thấy con đủ năng lực về tu ở nhà. Ông thầy mới đưa cho một cái chén nước đầy. Ông thầy mới nói: bây giờ con đi từ ở cái phòng của thầy nè, con đi lên trên chánh điện, xong rồi con trở về đây mà không có một giọt nước nào nó lệch ra ngoài. Thì cái cô Phật tử đó nghe lời, nói chuyện gì chứ dễ. Cổ mới bưng cái chén nước đó cô đi, đi từ ở phòng thầy ra tới chánh điện, về tới đây. Thầy hỏi: có đổ nước không con? Nói: dạ không. Còn chắc không? Rồi trên đường con có thấy bà Hai không? Không, con thấy bà Hai nào đâu. Con có thấy mà cái bà mà hôm qua dẹp dẹp đồ của con, giấu đồ con, không cho con nấu không? Không, con không thấy. Con thấy là con giật bà rồi. Thầy, ông thầy hỏi những bà, những người mà bà ghét đó, bà không thấy ai hết trơn á. Thì bà thầy hỏi: tại sao con không thấy? Thì con lo con chú ý cái ly nước này, thôi nó đổ làm sao. À, ông thầy nói: rồi, vậy là con tu được rồi. Nếu mà con tu mà con chỉ một mực, con giống như con nhìn vô chén nước này, thì con giờ nữa đâu để con nhìn người khác, để con thấy người này là sai, người kia là quấy. Quý vị thấy câu chuyện hay không? Chứ hồi nãy đi cầm cái đèn đó vậy đó, đi tới cái góc này, cái tự nhiên trong đầu và nó nhớ lại cái câu chuyện đó. Tại vì lúc mình đi, mình cầm đi rất là cẩn thận. Mình lệch một cái là đèn nó tắt, sáp nó đổ. Chứ đi cẩn thận. Thì mình tu cũng giống như ông thầy chỉ cho mình vậy. Nếu mà con chỉ lo chú tâm cái chuyện tu hành của con thì làm gì con thấy người này sai, người này lỗi. Cho nên hồi nãy đi á, ông thầy hỏi thấy cái bà Năm hôm qua giấu bịch đồ của con không? Không thấy. Tại sao không thấy? Bà đó đi ngang rõ ràng mà. Nhưng mà tại vì tâm con lo chú ý cái chung nước của con sợ đổ rồi, con không thấy ai nữa hết. Lấy câu chuyện đó bỏ túi đi. Mỗi người mình phải chánh niệm cái việc của mình. Ai cũng có việc của mình để phải quan tâm, để chánh niệm hết. Thì mình tu như vậy á, mình sẽ sớm thành đạo. Dưới cội bồ đề hàng phục ma quân. Ma quân đây không phải là bà Năm đó, bà không phải là ma nha. Nhưng mà nếu cho dù bà là ma, mình cũng phải cảm ơn bà Năm ma. Tại vì nhờ bà mà mình thành đạo. Cho nên cái chuyện mà Đức Phật đi tu mà hàng phục ma quân cũng là chuyện của mỗi người chúng ta đây. Mình đi vô hạn á, chỉ muốn yên thân làm việc kiếm tiền sống thôi, chưa chắc đã yên à. Người sếp có thể làm khó mình, đồng nghiệp có thể ganh tị với mình, nói xấu nói tốt mình, vân vân, khó lắm. Cho nên đừng nghĩ ở ngoài đời khổ, giờ chạy vô chùa kiếm vui, nhiều khi khổ hơn nữa. Tại không biết tu thì nó khổ thôi, chứ không phải tu khổ nha. Nói vậy rồi không ai dám tu. Thật ra tu có an lạc. Nhưng mà với điều kiện là mình phải biết mình tu. Còn ví dụ cái tướng mình ta nhìn, ô tướng này là tướng tu. Nhiều khi người ta thấy cái tướng đó thôi mà tại nhìn chưa kỹ đó. Người ta nhìn kỹ người ta thấy mình trang điểm chưa có khéo, vẽ môi lèm lum, vẽ mắt lèm lum, kẻ chân mày cũng đều. Giống như người ta nhìn đi ngang một người đẹp, ta nói ô đẹp, nhưng mà ta nhìn kỹ rồi chân mày vẽ cũng đều. Thì cái người tu mình cũng vậy. Ta đi ngang có thể ta nhìn ở tướng tu, nhưng mà ta nhìn kỹ nó còn sót. Thì Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Giống như nhìn cái tướng đẹp một người, ta nhìn đẹp. Đây nói chuyện nhỏ thôi nha. Bữa đó Pháp Hòa nhờ một chú trải cho cái khăn bàn. Ông trải khăn bàn xong rồi cái cũng lên làm lễ đồ ngon lành vậy. Gần cuối lễ Pháp Hòa mới thấy cái khăn bàn trái. Pháp Hòa xuống và mới nói á, hồi nãy con thầy nhờ con trải cái khăn bàn, con trải nó mặt trái. Thật ra đâu ai biết đâu. Nhưng mà tự mình thiếu một cái chánh niệm là mình trải cái khăn bàn mà trái phải mình không hay. Chứ còn con thấy không, suốt buổi lễ đâu ai nói gì đâu. Nhưng mà mình trải mình không biết. Có nhiều khi mình đi xuất gia gieo duyên là tới giờ lo ngồi nói chuyện, ôi từ từ đi bà ơi, sắp hàng lâu lắm. Tới hồi mà kẹt quá rồi cái lấy cái y tròn vô đại, đâu mặc áo tràng đâu, mặc nguyên áo thun đi ra. Mà đi ra mấy cái đó là con mắt Pháp Hòa nó nhìn biết liền à. Tại vì mình sắm tuồng mấy chục năm rồi, ai sắm không đủ tuồng, mặc đồ không đủ bộ là mình nhìn mình biết liền. Nó nói sao cô mặc cái áo thun, đâu có con áo tràng đàng hoàng, trạng đâu này chồng. Áo thun cổ chồng. Thì phải qua ví dụ vậy đó. Cho nên tại sao ngày xưa mà các vị mình học làm sa di, các vị dặn mình trước khi ra khỏi nhà vệ sinh phải ngó lại, nhìn xuống cái áo ngay chưa, nhớ kéo mấy cái vạt áo ra khỏi cái lưng quần, kéo lên xong rồi đi ra te te vậy dính cục ăn sao. Mà nếu mà ông thầy mà một Phật tử nữ nào tới nói thầy thầy để con kéo giùm thầy ra, quê chết. Còn nếu một sư cô mà gặp một chú như Phật tử nào nói sư cô đứng lại để con kéo, còn quê dữ nữa. Cho nên có cái bài kệ: chỉnh y thúc đới. Chỉnh, chỉnh là mình sửa, chỉnh cái áo. Thúc đới là mình cột cái lưng quần. Cái ngày xưa là cái quần mặc đó là dây gút. Chỉnh y thúc đới, cầu cho chúng sanh là đương nguyện chúng sanh. Kiểm thúc thiện căn, kiểm soát cái căn lành, bất linh tán thất, không để nó đi mất, không để nó rơi rớt, không để nó mất. Cha hồi xưa đi chùa mà ngồi cái thời mà mặc quần còn gút dây á, lúc ngồi thiền á, ngồi xuống rồi tháo dây ra, biết gì không, để dễ thở, để dễ thở chứ nó gút cứng ngắc vậy sao thở. Nhưng mà nhớ đứng dậy nhớ cột. Cho nên khi nào mà ngồi thiền, xả thiền xong rồi, cái chuyện đầu tiên là gút cái dây quần lại. Hồi đó là ở chùa là mặc quần lá nem. Quý vị nào xưa mới biết cái quần lá nem mà. Cái quần nó thoải mái lắm, nó rộng lắm. Còn giờ lá chuối không à. Thế thì Pháp Hòa nói là Đức Phật có bốn tướng, phải không? Rồi bây giờ bốn tướng kế của Ngài là gì? Hàng phục rồi gì nữa? Thành đạo. Thành đạo rồi gì nữa? Chuyển pháp luân. Thành đạo rồi chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân rồi làm gì nữa? Nhập niết bàn. Như vậy thì mỗi người chúng ta cũng có thể giống này nè. Khi mình hàng phục được ma quân thì mình thành tựu được cái đời tu của mình hay cuộc sống của mình. Nhưng mà xong rồi thì mình chuyển, chuyển là mình xoay. Pháp là bánh xe, luân là bánh xe, chuyển cái bánh xe pháp đó. Mình làm sao cho Phật pháp không có dứt, đó là bổn phận của mình. Cũng giống như ở gia đình mình á, gia đình mình sống bằng cái nghề làm bánh gì đó. Hết đời cha, mình truyền xuống cho đời con truyền xuống cho đời cháu, để cái món ăn đó, cái công thức đó không bị mất. Bổn phận của mình cũng vậy. Bổn phận của mình cũng phải chuyển pháp luôn. Làm sao cho Phật pháp không có bị đứt đoạn. Gần đây đi đám tang là Pháp Hòa hay giải thích tại sao mình phải bày mâm cơm mình cúng ông bà, tại sao mình phải thờ cái hình, tại sao mình phải để chiếc khăn tang. Và đại chúng cũng đồng ý rằng nếu như mà trong gia đình mình không còn cái bàn thờ tổ tiên thì coi như là xong rồi đó. Bởi vì mình biết cái ông đó là tên gì, nhưng mà con mình chắc gì nó biết. Bây giờ quý vị về hỏi con mình coi nó biết ông nội nó tên họ là gì không? Có đứa biết mà có đứa không á. Tại vì mình có bao giờ mình nhắc tới đâu. Phải không nè? Rồi bây giờ quý vị nghĩ con mình thôi mà nó không biết thì chắc gì cháu nó biết. Thành thử ra khi mình qua đời rồi sắp hình đó, tổ tiên còn nguyên nhưng mà không ai biết ông này tên gì và ở đâu hết. Phải không? Vừa rồi Pháp Hòa đi đến một cái chùa, thì trên bàn thờ để hình các tổ thờ mà không có để hiệu của các ngài. Thì Pháp Hòa mới đố quý sư cô, hãy đố quý sư cô biết quý hòa thượng này hiểu gì không. Quý sư cô nói con cũng không biết đó. Con về ở chùa này con thấy họ để thờ, con để thờ luôn. Nói mà sư cô không có tìm hiểu có ông này tới ông cụ này tên gì. Nói dạ không. Pháp Hòa nói thiếu sót á. Mình là người tiếp nối cái chùa mình thờ mà, mình phải biết cái ông tổ này, hình này. Mặc dù không có dính dáng gì tới ngôi chùa này, nhưng mà các tổ này là gốc từ Việt Nam. Mình là con cháu Phật giáo Việt Nam mà, mình phải biết hình của các tổ đó tên gì. Thì Pháp Hòa nói như vậy thì cũng giống như trong gia đình mình vậy. Mặc dù mình biết cái gì cũng tạm hết á, nhưng mà tùy ở mỗi cái khía cạnh chúng ta nói chuyện. Nếu chúng ta đang nói ở hiện đời này thì chúng ta phải đi theo cái bài bản của cõi đời. Ví dụ như Đức Phật thị hiện cõi đời này thì Đức Phật cũng có gia đình, rồi tu hành thế này thế kia. Rồi ngày nay chúng ta cũng theo con đường đó đi tu, rồi học đạo, rồi chuyển pháp vân vân. Cho nên bổn phận của chúng ta cũng phải làm điều đó. Nếu ở cái vực, nếu mà ở cái ngoài xuất thế gian vượt ngôn ngữ thì không có gì để nói hết á, tại vì nói cái gì cũng trật hết á. Cho nên nói cái gì cũng không trúng mới trúng, tại vì lời nào mình nói ra nó cũng chỉ là tạm thôi. Và nếu có trúng đi nữa, nó trúng ở một góc độ nào, một con người nào, cái hoàn cảnh nào, thời gian nào, chứ chưa hoàn toàn trúng. Cho nên nói cái gì cũng trật mới trúng. Cho nên nếu mà mình nói là mình vượt ngoài cái tướng thì không danh không tướng, không gì hết. Tại vì danh nó cũng là tạm, tướng nó cũng là tướng tạm, thì danh nó là tạm, tướng tạm. Thì hiện nay chúng ta đang ở sống ở cõi đời tạm thì chúng ta cũng phải biết những cái tạm. Không biết sao được, không biết nó hư chuyện sao. Cho nên dù cõi đời tạm và chúng ta đang ở sống ở đời tạm thì chúng ta cũng tạm nói cái tạm. Và nói cái thật đi nữa cũng là tạm nói thôi, tại vì có những người chưa thấu được chân lý. Và có những gì chúng ta mượn để giải thích chân lý cũng là tạm. Tại vì chân lý thì chỉ nhìn nhận, cảm nhận mà không thể giải thích. Mà có giải thích, lấy ngôn ngữ bình thường để giải thích chân lý cũng là tạm. Ví dụ giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng, Pháp Hòa kể đại chúng nghe tu vui sao, Pháp Hòa nói đâu có được. Tại vì quý vị khi nào quý vị vô tu, quý vị trong chùa quý vị cảm nhận được cái an lạc đó. Chứ còn bây giờ Pháp Hòa có nói cỡ nào quý vị cũng có chỉ có khái niệm chứ chưa biết an lạc ra sao. Cho nên nói rằng mỗi Đức Phật có 8 tướng để thành đạo. 8 tướng đó là từ cõi trời đi vào thai mẹ, đản sinh, rồi gì nữa, rồi xuất gia tìm đạo, rồi thành đạo, hàng phục ma quân đó, thấy không? Rồi thứ sáu là thành đạo, thứ bảy là chuyển pháp luân, thứ tám là nhập niết bàn. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta cũng sẽ có ngày đi tới cái khúc cuối đó, là chúng ta buông bỏ. Niết bàn là gì? Không phải là Đức Phật chỉ khi mà mất Đức Phật mới nhập niết bàn, mà thật sự Đức Phật lúc nào cũng ở trong niết bàn. Vì niết bàn nghĩa là gì? Là một trạng thái an lạc chứ không có gì hết. Khi nào chúng ta có an lạc, chúng ta có niết bàn. Cho nên bữa Pháp Hòa làm 4 cái câu nãy Pháp Hòa có đọc cho đại chúng nghe đó. Bận rộn mà rảnh rang, tu không phải để nhàn. Giây phút nào không phí, giây phút đó niết bàn. Vì có nhiều khi mình sống nguyên ngày mà mình phí hết 24 tiếng. Cho nên sống thọ hay là sống ngắn không quan trọng. Quan trọng là sống có an lạc, có hưởng được cái niết bàn trong khi mình sống. Có nhiều người vô tu một ngày chứ ở có nửa buổi à, nửa ngày thôi, nhưng mà nửa ngày an lạc. Cho nên đó, đối với Đức Phật cũng có 8 tướng như thế, chúng ta cũng có 8 tướng như thế. Nhưng mà Đức Phật thì gọi là thị hiện, còn mình là hình như là gì, biểu diễn thiệt không à? Mình giận thiệt, mình tức thiệt, vân vân. Nhưng mà theo cái nhìn của, đây là nói về mặt lịch sử, bên Nam truyền là nói 4 thôi: đản sinh, thành đạo, chuyển pháp, niết bàn. Cho nên bây giờ bên Ấn Độ còn 4 thánh tích chính: đản sinh Vườn Lâm Tỳ Ni, thành đạo Bồ Đề Đạo Tràng Bodh Gaya, chuyển pháp luân ở Ba La Nại Varanasi, và niết bàn ở Kautina Kushinaga. Thì Đức Phật chính, điểm chính là bốn cội: đản sinh, thành đạo, chuyển pháp, niết bàn. Còn nói phụ, nói theo cái phụ thêm á, là nói từ khỏi trời, gả vào bụng, rồi đi xuất gia, hay là rồi gì nữa, hàng phục ma quân. Đó là bốn cái tướng phụ. Nhưng mà thật sự ra, khi mà chúng ta thành tựu một cái gì, không phải tự nhiên mà chúng ta thành được, mà chúng ta không phải trải qua những thời gian công phu tu tập. Khi mình tu á, có rất nhiều những cái chướng ngại. Nhưng mà nói như vậy nó thôi, vậy thôi khỏi tu, tại tu mới gặp chướng ngại. Không tu cũng gặp chướng ngại như thường. Nhưng mà có điều, mình tu mình biết nó, mình biết nó là chướng ngại, là thị hiện để thử mình, cho cố gắng mình vượt. Còn nếu mình không biết cái đó đó thì mình lăn xả với nó thì mình sẽ mau chết mà chưa thành tựu được cái gì hết. Pháp Hòa ví dụ á, ai ghiền cờ bạc thì cái người mà người ta ghiền thiệt á thì người ta nói sao, phải không? Tôi đánh bài tôi gỡ lượt, tôi thắng. Nhưng mà bây giờ mình hiểu đạo rồi, mình nói cái này là con ma nó cám dỗ mình. Xưa nay không ai giàu vì do đánh bài hết á, mà toàn là tán gia bại sản, gia đình mất hạnh phúc, ly tán, tất cả đều do cờ bạc. Thì cái người tỉnh đó đó vượt nó. Thì mê thì giống nhau hết á, nhưng mà giữa khác với người mê và người tỉnh là người tỉnh biết nó cho nên hết mê, còn người mê thấy nó vẫn mê cho nên không tỉnh. Vậy thôi. Cũng giống như mình là người lớn nè, mình là người lớn, mình biết xài tiền, mình thấy mấy cái tiền giả, giấy in 50, 30, 100 biết là giả, cho nên đó, trong khi chơi cái môn đó, lấy cái tiền đó đổi chát thôi. Nhưng mà hãy nói thôi, nghỉ chơi, dục một đống tiền nó xuống, không hề tiếc rẻ gì hết. Còn con nít đó, nó tiếc, nó nói tiền của nó đem nó cất. Vì sao? Vì nó là con nít, nó tưởng nó là thật. Còn mình là người lớn, mình nhận cái đó là tiền giả. Nhưng mà trong khi chơi là tranh đấu để từng đồng tờ giấy đó. Nhưng mà hãy nói thôi, nghĩ tới giờ đi ăn cơm, là người lớn đứng dậy xả cái một, không có gì tiếc rẻ hết. Còn mình thì tiếc, rồi thì mấy đứa nó thì tiếc. Thì chúng ta cũng vậy thôi. Đức Phật cái nhìn người giác ngộ là nhìn những cái sai đó, buông xả cái một. Còn mình tiếc, thương, rồi cầm nắm cái đó, cho nên mình không buông được. Ví dụ như có một cái thầy đó, thấy mấy đứa nhỏ nó vô, nó nói tụi con giận nhau. Thầy mới dẫn ba đứa đó ra, thầy nói bây giờ ba đứa viết ba chữ nha. Tôi giận lắm, một đứa viết ở nước, một đứa viết ở cát, một đứa viết ở đá. Thì cái đứa mà viết ở nước viết tôi giận lắm, nhưng mà rốt cuộc không có chữ nào ra hết á. Còn cái đứa mà viết ở cát á, nó viết thành chữ luôn, tôi giận lắm, nhưng mà sóng vỗ vô cái cát tàn hết. Còn cái đứa mà viết ở trên đá đó, mãi hằn khắc cái chữ đó. Thì ông thầy cũng nói, người giận cũng vậy, có ba dạng người giận. Có người giận ào ào nói xong rồi thôi, giống như chữ viết trên nước vậy. Có người giận như chữ viết trên cát vậy đó, chút xíu rồi nguội, hoặc là ngày hôm sau là xong, hoặc là thậm chí người đó tới xin lỗi một tiếng là què. Nhưng mà có những người giận như chữ viết trên đá, khắc chữ rồi thì không phai được. Có không? À, có. Vì vậy cho nên mới hận thù đó, mới ghét bỏ nhau đó. Chứ còn nếu mà mình tập viết chữ như trên cát đi, thôi nói nước thì khó quá, thôi viết cát đi cũng được nữa, chừng hai đêm cũng được đi, ba đêm rồi cũng được đi đó. Như mình viết trên đá là mình khổ quá rồi. Cho nên hồi xưa Phật dạy á, người tu không giận cách đêm, tăng hận bất cách túc. Người tu không giận qua đêm. Còn giờ mình nói không, tại con có freezer con cất. Còn nó cất trong tủ, nó yên tâm, con mua cái tủ bự lắm. Cái nào ăn cái nào mà đứa nào con ghét để freezer con cất kỹ. Con còn để luôn, viết chữ lên luôn, biết chưa, label để đừng ai đụng. Cục giận này của tôi. Thì thôi thì tối hôm nay nhân cái lễ Phật thành đạo, Pháp Hoa xin nhắc lại với đại chúng là tám tướng thành đạo của Đức Phật. Nhưng mà tám tướng đó chúng ta quán lại thì chúng ta thấy cũng giống như tám tướng mà chúng ta trải qua trong cuộc sống của con người mình vậy. Và cái cuối cùng của chúng ta là đừng có quên ha, cái cuối cùng của mình là đi về cái cõi yên lặng. Cõi yên lặng là gì? Niết gì? Niết bàn. Phải không? Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ ngây đơ im lặng hết á. Nhưng mà có những người người ta ngây đơ im lặng mỉm cười, còn mình ngây đơ im lặng mà nheo nhó, không biết nó đem tôi đi đâu đây. Ai cũng đi tới cái chỗ im lặng đó. Thôi thì trước khi chấm dứt thì Pháp Hòa cũng mong đại chúng là chúng ta cũng nhớ lại cái câu chuyện hồi nãy Pháp Hòa thưa, để chúng ta làm cái bài học cho chính mình. Ai cũng sẽ có một chánh niệm để quan tâm tới công việc của mình. Ví dụ mình tu thì mình cứ lo hết lòng mình tu, thì những cái lặt vặt đó nó không đủ khả năng để nó lôi kéo mình. Quý vị làm từ thiện cũng thế, chưa chắc làm từ thiện mà người ta khen đâu. Mình làm từ thiện vậy chứ người ta cũng nghi á. Không biết có nuốt bớt không, không biết có ăn chặn bớt không. Thành thử ra nếu mà mình nghe mấy cái đó mà mình không có chú tâm việc của mình á, mình có thiện thiệt không? Nếu thiện thiệt là đâu có buồn. Đó, còn nếu mình không thiện cái bắt đầu nói trời ơi, tôi mà ăn gì tôi nuốt. Nguy hiểm quá. Thôi mong đại chúng chúng ta cố gắng mà để đúng với cái điều mà chúng ta phát nguyện với Đức Phật ngày hôm nay. Không, là mình mỗi người tự thắp một ngọn đèn soi sáng cho chính mình. Vì chỉ có khi nào mình tự mình soi sáng với chính mình thì mình mới có thể chỉnh sửa được bản thân mình thôi. Người ta có sửa mình á, nhớ là người ta sửa theo cái đẹp của người ta nha. Quý vị hiểu ý vậy đó. Còn mình mới là sửa đẹp theo chính cái mình muốn. Thì được như vậy thì sự tu hành của mình nó không có bị nó không có bị dở dang, nó không có bị uổng phí đi. Ngày nào mình cũng làm cái điều đó mà nó không có kết quả được tốt. Mong đại chúng liễu tri và chúng ta cùng tu tập. A Di Đà Phật. Bây giờ đại chúng chúng ta cùng chắp tay để hồi hướng phát nguyện.
Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng